Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bắt đầu quy trình bầu chủ tịch nước.
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7.
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng với giá 89,42 triệu đồng mỗi lượng.
Iran ấn định thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đường bộ. Về ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật đối với đường cao tốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và phù hợp với thẩm quyền.
Đối với quy định về mở rộng nâng cấp đường cao tốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý để thống nhất với quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và phù hợp với thực tiễn nhằm tạo cơ sở pháp lý thu hút nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường bộ hiện hành thành đường cao tốc hoặc các tuyến đường cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ.
Thảo luận về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường bộ. Đa số các đại biểu về cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật này, cũng đưa ra các ý kiến góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Một số ý kiến đề nghị dự thảo luật tiếp tục làm rõ các vấn đề quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch về kết cấu hạ tầng đường bộ và hệ thống đường địa phương, đường đô thị. Hiện nay, vấn đề giao thông đô thị ở các địa phương đang phát sinh nhiều bất cập, do đó cần bổ sung quy định về tỷ lệ đất tối thiểu dành cho giao thông đường bộ tại các đô thị, bao gồm đất dành cho xây dựng đường, vỉa hè, bến xe khách, điểm đỗ dừng đón, trạm trả khách cho xe buýt.
Cuối giờ chiều nay ngày 21 tháng 5, Quốc hội khóa 15 tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7, bắt đầu quy trình bầu chủ tịch nước. Tại hội nghị lần thứ 9 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Theo trình tự thủ tục quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có. Sau đó Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước và tiến hành bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước, tiếp đến chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 21 tháng 5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7. Tờ trình nêu rõ căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và dự kiến bố trí Quốc hội tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày 21 tháng 5 và sáng ngày 22 tháng 5. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, theo Bộ Tài chính năm 2023, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động, chặt chẽ theo dự toán, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa cần thiết, chậm triển khai. Tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ ngành địa phương là 83.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch dứt điểm vụ đông xuân 2023-2024. Năng suất vụ này đạt 71,84 tạ một hecta và sản lượng ước đạt khoảng 10,65 triệu tấn lúa. Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 30 tháng 4, xuất khẩu gạo đạt 3,17 triệu tấn, trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,51% về số lượng và tăng 33,56% về trị giá.
Ngày hôm nay 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 79 lô tương đương 7.900 lượng vàng với 9 thành viên trúng thầu. Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 89,42 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 89,42 triệu đồng một lượng. Tại lần đấu thầu này, khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương với 500 lượng. Ngoài ra, khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt đấu thầu là 40 lô, tương đương với 4.000 lượng. Từ ngày 19 tháng 4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 8 phiên đấu thầu bán vàng miếng SCC tăng cung ra thị trường, trong đó có 5 phiên đấu thầu thành công, với tổng khối lượng trúng thầu là 35.100 lượng vàng.
Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí 5 loại hồ sơ thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là lần thứ 2 Thành phố Hồ Chí Minh miễn giảm lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Trước đó vào năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hoan nghênh và được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia chọn làm mô hình điển hình để nhân rộng toàn quốc.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, dự kiến đợt hè 2024, hành khách đi tàu tăng từ 8% đến 10%. Đơn vị sẽ cung ứng khoảng 1,1 triệu vé tàu trên tất cả các chặng, tương đương với hè năm trước. Giá vé năm nay tăng từ 3 đến 7% theo từng cung đường so với năm trước. Sau khoảng 20 ngày mở bán vé dịp hè, đến ngày 20 tháng 5, công ty đã bán khoảng 170.000 vé tàu, tốc độ khá nhanh so với các năm trước. Nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đến Đồng Hới, Đà Nẵng đã hết chỗ vào cuối tuần. Ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá vé hè cho người thuộc diện chính sách xã hội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, lãnh đạo Mỹ, Israel và Hamas cùng lên tiếng chỉ trích việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel, thủ lĩnh Hamas và nhiều quan chức khác đứng đầu hai phe này. Thủ tướng Israel khẳng định quyết định của công tố viên ICC là vô lý và việc đòi bắt ông đồng nghĩa với động thái chống lại toàn bộ đất nước Israel. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng khẳng định những điều đang diễn ra ở Gaza không phải là cuộc thảm sát nhằm bênh vực các đồng minh Tel Aviv, đồng thời cho rằng động thái của ICC là quá đáng. Ở bên kia chiến tuyến thì quan chức cao cấp của Hamas cho rằng việc ICC đòi bắt ba lãnh đạo tổ chức này là cào bằng nạn nhân với kẻ thù. Do đó, Hamas yêu cầu lệnh bắt giữ ba người trên bị hủy bỏ.
Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga sẽ diễn ra vào một thời gian thích hợp. Tuy nhiên, ông không cho biết thời gian cụ thể. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về cuộc tập trận trên. Thời gian chính xác của cuộc tập trận sẽ được Bộ Quốc phòng Nga sắp xếp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo theo chỉ thị của Tổng thống Putin, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga bắt đầu chuẩn bị tập trận trong thời gian tới với các đơn vị tên lửa của quân khu phương Nam có sử dụng máy bay và hạm đội hải quân.
Liên quan tới vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống và Ngoại trưởng Iran thiệt mạng, Iran đã tuyên bố tổ chức quốc tang 5 ngày, đồng thời ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới. Theo Chủ tịch Cơ quan Bầu cử Iran, cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14 của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Hội đồng giám hộ của Iran đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên Tổng thống trước ngày 28 tháng 5. Hội đồng giám hộ của Iran, một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ, chịu trách nhiệm thẩm định tư cách của các ứng cử viên tranh cử vào các vị trí điều hành trong chính phủ nước này, bao gồm cả chức vụ Tổng thống Iran.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 20 tháng 5 khẳng định việc kết quả cuộc điều tra bê bối truyền máu nhiễm bệnh hồi thập niên 1970 và 1980 ở nước này được công bố là một sự kiện đáng xấu hổ đối với giới chức chính phủ và những người làm trong lĩnh vực y tế ở mọi cấp độ tại Anh. Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Sunak đã chính thức gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình của họ. Theo ông, vụ bê bối này có thể tránh được, song những cảnh báo đã bị giới chức chính phủ và y tế Anh khi đó phớt lờ. Đã có hơn 30.000 người trên khắp thế giới bị truyền máu và các sản phẩm máu bẩn từ dịch vụ y tế quốc gia Anh, khiến 3.000 người tử vong và hàng nghìn người khác mắc các bệnh về gan hay HIV.
Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan vừa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu gạo nhận được từ Bộ Thương mại nước này. Qua đó khẳng định gạo 10 năm tuổi từ kho dự trữ của chính phủ không chứa chất độc hại và an toàn khi tiêu dùng. Quá trình thử nghiệm bao gồm cả kiểm tra trực quan bằng mắt thường và dưới kính hiển vi cũng như đánh giá mùi. Đánh giá an toàn bao gồm kiểm tra độc tố nấm, dư lượng khử trùng và 250 loại hóa chất nông nghiệp. Gạo cũng được phân tích về kim loại nặng và giá trị dinh dưỡng với kết quả có độ chính xác cao.
Chiến dịch của tranh cử của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đã quyên góp được hơn 51 triệu đô la Mỹ trong tháng 4, thấp hơn tổng số 90 triệu đô la Mỹ họ quyên góp được trong tháng 3 và ít hơn con số 76 triệu đô la Mỹ mà ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa báo cáo thu được trong tháng vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump vượt Tổng thống Joe Biden về số tiền gây quỹ tranh cử. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump và ông Biden đang trong một cuộc đua sít sao về tỷ lệ ủng hộ cũng như số tiền gây quỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, xưa kia, giấy gió được người Mường tạo ra để làm sắc phong, in sách, văn khấn. Hiện nay, nghề làm giấy gió vẫn được các nghệ nhân gìn giữ.
Hôm nay mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân đến với đồng bào Mường ở Suối Cỏ, Lương Sơn, Hòa Bình để có thể hiểu thêm về nghệ thuật làm giấy gió, đặc sắc bằng các nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.
Nghệ thuật làm giấy gió truyền thống đã gắn bó với người Mường ở Suối Cỏ, Lương Sơn, Hòa Bình từ bao đời nay. Một thời gian dài, nghề đã bị lãng quên và mai một. Với lòng đam mê và mong muốn bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, các nghệ nhân nơi đây đã tiếp tục miệt mài duy trì sản xuất và đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường. Theo nghệ nhân Nguyễn Xuân Trúc, giấy gió là loại giấy đặc biệt được sản xuất theo quy trình thủ công và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với đặc tính xốp nhẹ, dai, bền, ít bị mối mọt, không bị nhòe khi viết, không bị giòn gãy hay ẩm nát. Trước kia, giấy gió được tạo ra để phục vụ cho việc in sách, làm sắc phong, văn khấn. Hiện nay, người ta dùng giấy gió cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, tranh đồng hồ hoặc dùng để ghi chép, lưu trữ tài liệu bởi nó có ưu điểm nổi trội là độ bền theo năm tháng.
Từ khi làm giấy cho đến khi tờ giấy khô là mỗi tờ giấy phải chịu 35 con rỗ. Thứ nhất là đi khai thác này, thứ hai là chặt về nhà, ngâm vào nước xong vớt ra bóc vỏ ngoài đi, xong rồi lấy vỏ giữa, chúng tôi lấy mang luộc. Giấy của người Mường này và giấy của Việt Nam mình thì ra các nước như Nhật với Trung Quốc thì hoàn toàn là nó dai hơn, bền hơn.
Du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 13, giấy gió đã từng được người dân Việt sử dụng phổ biến trong đời sống. Nghề làm giấy gió của người Mường là nghề cha truyền con nối. Với lịch sử hàng trăm năm trước, ở Hòa Bình chỉ có người Mường mới sản xuất loại giấy này. Theo bà Bùi Thị Ly và bà Hoàng Thị Hậu, để tạo ra những mảnh giấy gió, người dân phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Tất cả các công đoạn đều thực hiện thủ công bằng tay, hết sức tỉ mỉ.
Để làm giấy gió thì phải chọn những cây dướng bánh tẻ khoảng từ 3 đến 5 năm tuổi, cao tầm 3 mét, chặt về rồi loại bỏ lá, bỏ cành, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn khoảng 1 mét, rồi sau đó phải róc vỏ, rửa sạch, đem đi luộc cùng vôi sống bọc trong lớp vải cho chín nhừ, để vỏ cây mềm, dai hơn, sau đó mang đi ngâm trong vỏ lá.
Pha nước vôi cho vào luộc khoảng 24 tiếng, mình cảm thấy nó bở, thì mình mang ra đập. Đập xong cho vào máy khuấy, khuấy cho nó đều, tan đều ra thành nước.
Giấy gió được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên, có đặc tính xốp, nhẹ, hút mực. Các công cụ sản xuất hầu hết từ thủ công bằng tre, gỗ và làm khô giấy bằng ánh sáng tự nhiên. Vì thế, giấy có độ bền và tuổi thọ rất cao đến hàng trăm năm. Ngày nay, giấy gió không chỉ dùng để viết chữ, vẽ tranh. Dưới sự sáng tạo của các nghệ nhân, loại giấy đặc biệt này đã trở thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch ở nhiều nơi trong cả nước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.